Trước hết đó, là cái thiền tâm là có chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn từ tổ Đạt Ma mà cho đến tổ Trời Năng. Thì giai đoạn đó là nhất quán với nhau, là giống như thầy nói đó, tức là cứ ngay lên thực tại mà thấy chữ. Cho nên nó ví dụ như là ngày Huệ Khả, khi mà ngày Đạt Ma mà kết ra cái việc tu hành của Huệ Khả là vì nhìn lộ đó. Sau khi ngủ rồi thì tu hành như thế nào, thì là Huệ Khả hay là nói rằng là liễu liễu thường đi, liễu liễu thường đi, tức là thường thần cảm thú trong quan sát. Nói cụ thể đó, bởi vì thầy là phải nói dùng nhân từ cụ thể, còn nói là liễu liễu thường đi thì giống như là nó mình hiểu rồi nó gì, nhưng mà liễu liễu thường đi chính là mình thường thần cảm thú trong quan sát, hay là mình thường mà các người sáng các người phòng mình thông khác với thực tại, đó là liễu liễu thường đi. Thì Tổ Đạt Ma đã xác nhận như thế này, đó là con đường của chư Phật, người cứ thế mà làm. Tức là sau khi ngộ, sau khi ngộ, chẳng phải là trước khi ngộ. Còn bây giờ sau này là sau Tổ Đạt Ma rồi chia ra làm năm pháp. Thì khi chia ra làm năm pháp, ví dụ như là năm đế, tạo đàm, quy ngược, pháp nhãn, tức là năm pháp. Khi năm pháp mới bắt đầu cần dùng ra công ăn. Tại sao mà phải dùng cần dùng ra công ăn? Bởi vì trong cái thời một của sáu vị tổ thì là các ngài là chính thánh, các ngài là chính thánh thôi, chính thánh để thế tánh thôi. Thì đến sau này đó, thì cái người tu vào trong quá nhiều quá, mà cái người thì là dùng lý trí để mà hiểu rằng rồi muốn nó thiền là cái này, học thiền là cái kia, rồi là đánh lý đường đánh đồ ra quá nhiều. Cho nên á, các tổ mới thấy là đó là một cái vị tổ mà cuối cùng là ngài người đang cấp cho con thiền tâm, chính là cũng quên lại cái chuyện nguyên lý đồng nhau đấy, giống nhau, rất là giống nhau. Cho nên giống như là thiền tông là giống như phục hồi lại cái thiền nguyên lý hồi xưa. Tại vì qua cái giáo tông thì thiền nó bắt đầu là cứ theo cái kiểu theo lý luận để mà thiền. Do đó thiền tông là trở về thắc lại cái chính mình để thấy là điều kiện thường đi. Thì sau đó là người ta đã đem cái kinh điển ra, người ta đã giải thích thiền, rồi dùng giải về thiền quá trời một thời gian. Do đó các vị tổ sau đó thời gian kia là năm phái, là bởi vì mỗi phái thì tìm một cái cách để mà đối trị với cái mà lý trí đó. Thì trong những cái cách lý trị đối trị lý trí là dùng công an. Lý trí là muốn luôn luôn muốn biết là cái gì, muốn giải thích, muốn định nghĩa cho nó ra thiền là gì. Nhưng mà đã khởi lên cái tâm mà giải thích mà lý luận thì không còn thiền nữa. Nhưng mà bây giờ không thể nào mà bắt mấy ông này không có lý luận là không được, bởi cái đầu óc của ông, mấy ông nào đều óc lý trí. Cho nên đó, đưa cho nó một công an và biết với ông này đi rằng là cái công an này mình hứa lắm, giờ ông đừng có lý luận thế nữa, ông cứ tham cái công an này rồi đến một lúc nó sẽ bùng bỡ ra là ông sẽ ngồi không. Thế thì vì vậy cho nên cái ông một cái tham công an, thì trong cái tham công an tại sao có nghi tình, là bởi vì như thế này: khi tham công an người đạo Phật muốn có một cái đáp số, khi tham công án là mình muốn có một cái đáp số của công án đó là cái gì. Nếu mà không được giải thích mà chỉ tham công án thôi, thì cái mà muốn một mặt là muốn có một đáp số, nhưng một mặt lại không được giải thích mà chỉ là tròn vẹn với công án thôi, thì nó mới sinh ra một cái gọi là nghi tình. Nghi tình tức là không biết nó sẽ ra sao, không biết nó sẽ ra sao, là để đối trị lại cái mà lý luận rất là chặt chẽ và là hợp lý. Nhưng mà lý luận chặt chẽ hợp lý không được, chặt là anh Duy không biết là cái gì đây, nhưng mà thôi về là mình cứ là tham vọng ảo rồi. Nhưng mà vẫn cứ là theo đuổi một cái cáo độ là cái gì sẽ xảy ra, cái cáo đó chính là lý luận. Thế thì trong cái lúc mà cao độ như vậy thì bỗng nhiên là đang gánh nước đang tham vọng ảo, bỗng nhiên cái đồng gánh cũng lái chúng ta, hay là đi bất cục đá cả, bởi vì lo tham vọng ảo thôi cho nên không có để ý chuyện gì khác, bất cục đá cả thì hoặc là nghe một cái tiếng, ví dụ như cái gì đó là một cái sỏi nó bắn vào trong một cái rút theo cái cách chảo ngồi. Như vậy ngồi là gì? Ngồi tức là ở trong cái trạng thái vi tình mà mình dồn hết trong cái câu án đó. Thì khi nó vỡ ra, khi cái câu án đó tức là khi mà nó phải đụng một cái gì đó, phải đụng một cái gì đó, bất chợt đụng một cái gì đó thì nó trở về lại cái thực tại. Nhưng bây giờ thay vì trở lại cái thực tại bằng lý luận, bằng suy nghĩ, bằng là tìm hiểu, bằng định nghĩa, thì bây giờ nó trớ, bởi vì nó đã bị ém với bởi cái câu thán đó rồi, bởi vì cái nghi này đó, cho nên khi cái vỡ ra một cái thì nó trớ lại. Thì lẽ quá thì lẽ ra là vậy, tức là trớ lại mới thấy ra được cái thực tại như nó đang, tức là trớ về cái thực tại. Vỡ ra một cái thì nó trở về với thực tại, tròn vẹn với thực tại và trong sáng với thực tại, thì nó cũng là đúng cái nguyên lý là tinh tấn chánh niệm nhận giác, tức là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Mình nhận ra cái thực tại đó là thực tại chân lý, tức là thấy tánh. Nhưng mà có một nguyên lý cũng giống như là người ta sau khi ngồi rồi thì vẫn phải liệu liệu thường đi, vẫn phải liệu liệu thường đi rồi mà tổ còn nói rằng là đó là có quyền của chư Phật, ngươi cứ thế mà làm, như vậy là còn làm hoài đó. Ngồi rồi mà còn làm hoài, cho nên người ta mới nói là lý đố ngộ mà sự trầm tu. Vì vậy công án chỉ đưa đến ngộ thôi, đưa đến ngộ thì là vỡ ra cái lẽ là không còn lý luận được mà là thấy cái thực. Khi bỗng nhiên là dòng cái gì đó bỗng nhiên mình trở thành thực. Bây giờ thầy ví dụ như thế này, bây giờ có một người đang ngồi suy nghĩ về một cái gì đó, anh chăm chú suy nghĩ một cái gì đó, cái tiền nhân mà tới đánh lên cái bàn thì dịch mình hoàn lại thì nếu như cái dịch mình hoàn lại đó tức là trở về với chính mình, nhưng mà nếu như trở về chính mình mới là vẫn còn cái bàn này thì coi như không vừa chơi bài. Mà trở về với chính mình khi một cái người mà tham có bán thì khi trở về với chính mình là trở về với thực tại chân lý, cho nên gọi là kiến tập, tức là thấy ra được cái thực tại còn về cái thực tại đó là cái gì. Nhưng mà khi thấy ra cái tròn vẹn rồi á thì đó là lý đối ngộ bắt đầu từ cái tiền tu. Cũng giống như đó, bây giờ một cái người đó quên cái nhà thì bây giờ là phải trong lòng là phải canh cánh là phải tìm cái nhà của mình, làm sao mà tôi thấy ra được cái nhà của mình. Thì tùy theo cái tông phái, có tông phái thì sử dụng cô chú, ví dụ ôm mai bắt được hôm ngày này để cho cái tâm nó yên đi. Bên thiền tông ta bên trình độ tông thì mình đang ngoài như vậy, còn ai chỉ đạo tập tức là cũng còn thanh tịnh trong sáng. Nói chung là tất cả các cái biện pháp đều là để tan về với cái thực tế trước. Nhưng mà khi trở về với thực tế rồi đó, thì cũng như cái người đó trở về cái nhà mình lại rồi, thì bây giờ cái việc làm mà thành tâm chú tâm quan sát mới là bắt đầu. Cái người mà ngồi rồi đó thì thành tâm chú tâm quan sát mới là thực sự là giới định tuệ một cách còn vẹn. Bây giờ mở làm mở thần trọng chú tâm quan sát mà mở cửa ra, thần trọng chú tâm quan sát mà dọn dẹp trong nhà lại, thần trọng chú tâm quan sát mà quét dọn cho sạch sẽ, trật thần chồng chú Tông quan sát một bậc thềm lên, rồi chào cơm về đâu, nước về đâu, cái gì về đâu, sắp xếp lại, thấy ra hết tất cả mọi thứ tánh tướng thể dục trong nhà, thì đó phải là thần chồng chú Tông quan sát. Vì vậy cho nên thực ra cái thần chồng chú Tông quan sát này nó cần cả trước khi bộ. Ví dụ như một cái người mà đã tham quan án cũng phải thần đồng chú tâm quan sát hoàn toàn vào cái quan án, mà sau khi đạt ngộ rồi đó cũng thần đồng chú tâm quan sát để thấy ra để mà đi vào cái tướng dùng của tất cả các pháp. Bây giờ thấy thể tánh rồi, nhưng mà từ thể tánh không thì chưa đủ. Nếu mà bây giờ một người ngộ mà bây giờ cùi vào cái bộ đó thôi thì người ta gọi cầm không. Vừa nãy là thể tích, trên mình là thể tích, mà còn bây giờ là tầm không. Vì vậy cho nên là phải đi vào lại tướng dụng của các pháp ra lại. Khi kia thì mình ở trong tướng dụng mà mình dùng loạn hết. Bây giờ ngồi ra một cái rồi đấy, thì bây giờ trở lại tướng dụng như chân như thật. Vì vậy lại cần thân chồng chủ động quan sát ra lại. Cho nên thật ra không có mô thuẫn, không mâu thuẫn nhau, nhưng mà nó mâu thuẫn là ở những cái giai đoạn của cái giai đoạn đó, để anh phá được tất cả những cái ảo tưởng ảo vọng của anh ấy, thì phải dùng một con án để mà dùng một cái từ cho dễ ếm cái không cái cái cả cái vòng này đây. Nhưng mà nó khi mà nó bung ra lại để thấy ra thực tại rồi, thì bây giờ phải thấy thực tại đó thân thọ tâm pháp đúng với tánh tướng thể dục của nó, thì vẫn là sử dụng cái giới định tuệ, vẫn là sử dụng cái thần đồng chú tâm quan sát, thể hiện giới thần đồng chú tâm quan sát, hay là tinh tấn nhân nhận mình giác. Đó là những cái ngôn ngữ khác nhau để mà diễn tả cái mà tốt về khác nói là diễn biến thường đi. Thật ra là cũng được thăng tiến, ngồi rồi mới là diễn biến thường đi, nên sau khi mà ngồi rồi thì tốt cả mang qua rất rõ. Từ đó đến giờ, tức là từ cái lúc mà người ngộ rồi đó, ta nói là ta ăn cái tâm cái người đó, cả cái ngộ đó, thì từ cái ngộ đó làm cái gì? Thì nói là từ đó con liệu liệu thực thi. Thì tôi nói là cứ như mày mà làm, đó là cuộc đường của chư Phật. Thành ra không phải ngộ là đúng, ngộ chỉ là lý đối ngộ, mà sơ là cái chuyện tốt, sơ là đi vào trong sự hướng, đi vào trong tướng dụng, chứ không hề có cái mâu thuẫn gì cả. Tức là thế này, cái tánh biết đó chính là điều được thường đi. Tức là bây giờ mình có mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, lưỡi nếm vị, mũi ngửi mùi, thân tiếp xúc và ý biến pháp. Nhưng mà sáu cái hoạt động này đó là có duyên mới nắm được thôi, còn không duyên thôi. Còn không có duyên thì mình thấy không thấy sắc, không có sắc thì mình thấy sắc, không có âm thanh thì mình không nghe âm thanh. Nhưng mà có âm thanh thì tôi nên nghe liền. Còn cho nên á, sáu cái này á chỉ là sáu cái hoạt động bên ngoài. Còn cái tánh biết á là nó khi mắt thấy sắc nó cũng biết, khi tai nghe âm thanh nó cũng biết, khi lưỡi nếm vị nó cũng biết, khi thân xúc nó cũng biết, và khi ý biết pháp nó cũng biết. Do đó mới có thể nhìn tâm được. Nhìn tâm tức là lấy tánh biết để thấy cái hoạt động của ý thức. Nhưng mà tánh biết này đó, nó biết luôn cả vô thức. Tức là đến một cái lúc là nó không phải chỉ biết vô thức thôi, nó biết cả vô thức. Tức là bây giờ mình đang ngủ thì không có sáu cái thức này hoạt động, nhưng mà bên trong thì tất cả những cái mà tập khí nó vẫn tiếp tục hoạt động để nó trở thành nhân quả, chứ không phải là mình thật đến cô đó là nó nằm yên giống như cái kho của mình đó. Cái kho này đặc biệt, cái kho này là tập khí nào vào trong này là đều đang hình thành một cái chỗ sinh hoạt của nó. Vì vậy cho nên cái tánh biết này nó biết cả vô thức nữa, biết hoạt động cả trong vô thức, và những cái linh cảm, những cái có những cái mà cái tánh biết mới là chưa được. Và chính cái thánh giới này khi nó hoàn toàn không còn bắt tay một đời thánh ý gì nữa hết, không còn có là sinh diệt, không còn có đối tượng gì nữa hết, tức là nó không, hoàn toàn không còn lệ thuộc vào bất kỳ một cái gì khác, nó là niết bàn.
Chúng ta xin hỏi, con có một câu hỏi hồi đó giờ con có đọc trong kinh sách Phật, thì con thấy có cái đoạn mà nói rằng khi mà Đức Phật bị bịt thì thường thường Ngài dùng thiền như sát để quan sát cái chứng bệnh của Ngài và Ngài tự chữa trị cho mình. Vậy con xin Thầy khai thị cho con là cái cách dùng quan sát thiền minh sát, dùng thiền minh sát như thế nào để quan sát bệnh tình của mình để mà tự chữa.
Thực ra là thế này, cái chữ mình đấy nó cũng phải là, cũng phải là nói là Đức Phật Ngài trở về quan sát lại mình rồi để chữa mình, không phải như vậy. Mà bởi vì khi Ngài tròn vẹn, khi đau thì Ngài sẽ biết đau, là chỉ tròn vẹn cái đau đó thôi, là không có khởi lên cái tâm là muốn phải thế này phải thế kia gì cả. Mà chính vì vậy cho nên cái thoải mái của Ngài đó, nó là cái cách điều chỉnh tốt nhất của cái, của cái bệnh. Thì có một cái bà bác sĩ là bà Jill Taylor, bà bị tai biến bên não trái. Thì trong cái thời gian mà bà bị tai biến bên não trái đó, bà học ra được một điều là bà cũng ít biết về Phật giáo, nhưng mà bà nghĩ rằng Phật giáo tức là niết bàn, tức là hoàn toàn mình biết, biết tịnh hoàn toàn. Thì bà ấy là không làm gì cả, bà đâu biết thiền, đâu cũng biết là cái gì đó, bà chỉ là buông xả cho thân tâm mà yên tĩnh. Thì bà phát hiện ra một điều là khi để cho thân tâm yên tĩnh nhất, tức là tự nhiên nhất, thì cái bệnh là phục hồi nhanh nhất. Vì bà là bác sĩ mà về não và thần kinh, mà bà là đi. Nhưng mà với cái mà cái trải nghiệm của bà về học, thì bây giờ đó qua cái học, mà bây giờ là qua cái thực chứng, tức là nó đau như thế nào rồi phải để tâm như thế nào, thì bà nói là phải nói là phải để tâm hoàn toàn là nhẹ nhất bà, mà rồi nhất bà. Bà nói tôi tin nhất bà Phật giáo, mặc dù bà thấy tôi giáo, mà nói là tôi tin nhất bà Phật giáo. Bởi vì chỉ có cái thái hoàn toàn là lặng lẽ, thực nhiên như vậy đó, thì là cái bệnh nó sẽ thành tốt nhất. Cho nên sau đó bà mới khuyên những cái người mà chăm sóc cái những con cháu mà chăm sóc những cái người bệnh mà thì như vậy là phải làm sao mà để cho họ được là nghỉ ngơi thư giãn thoải mái tự nhiên, đừng có làm cho họ buồn bực, cái đừng có làm cho họ xáo trộn này mà cứ để cho họ thoải mái tự nhiên, thì đó là cái cách mà nó phục hồi nhanh nhất. Bây giờ trở lại chuyện thiền định một chút, ví dụ như cái đất đây, mình thấy là bây giờ thầy cầm lên đó, thì cái đất là nó đang là không có bị động đó, nước nó đang dao động không. Bây giờ mình làm, mình cố gắng làm cái gì đó, có thể là mình cầm xiên gọi để cho nó dao động một ít là, nếu mà nó còn dao động thì cái cách tốt nhất đó là để nó xuống, thì đó là lát là nó yên rồi. Cho nên cái thân tâm của mình đó là bởi vì cái tâm của mình nó cứ khởi lên cái bình cả, cứ khởi lên lo sợ buồn phiền, rồi là tính toán kiểu này tính toán kiểu kia, uống cái này uống cái nọ, một hồi vô nó học thêm. Nên là những cái người mà đã có cái trình độ mà người ta để hoàn toàn tự nhiên thì cái cơ thể nó tự động hồi phục. Cái nguyên lý của cái y học á là điềm đạm hư vô chân khí cùng chỉ, nên là khi mà cái tâm mình nó hoàn toàn là lặng lẽ trong sáng, bình thản, an nhiên tự tại, thì lúc đó thì chân khí nó sẽ được phục hồi hoàn toàn, và tinh thần nội thụ bình an tồn đại, điềm đạm hư vô chân khí cùng chỉ tinh thần mà ngủ bình an tụng lại, tức là nếu mà cái tinh thần của mình mà không có phóng ra mà là tính toán cái này cái kia đó, mà nó bật yên ổn với nhau thì mình sẽ làm. Thì cái lần đó là bởi vì do cái tâm hoàn toàn là lặng lẽ, an nhiên tĩnh lặng, không phải là ngài cố gắng để làm cái này cái kia để mình từ cho mình bệnh. Cho nên khi mà các vị mà có bệnh rồi gì đó, đừng có quá lo lắng. Càng tự nhiên chừng nào mà càng thoải mái chừng nào thì nó càng dễ phục hồi chừng nào.
Thầy, con xin hỏi câu, tại vì con muốn thầy khai thị con cái hiểu là thầy giảng là chú tâm quan sát rất đúng cho tất cả mọi người, nhưng mà con muốn thắc mắc là nếu mà những người mà bị loạn trí, bị tai nạn mà tâm coi như là họ không biết gì với thầy, thì cái vấn đề đó có áp dụng được cho họ không?
Cái đó là có một số trường hợp là họ tốt chức là họ chỉ trang kinh nghiệm của họ cho nên cái kinh nghiệm đó hết. Còn á, trong trường hợp đó thì người ta hỗ trợ thôi, chứ còn bản thân người đó không có làm được. Và người ta lúc đó đã đạt quả. Thường thường đó, khi mà mình đạt quả nó có hai mặt, luôn là hai mặt, tức là khi mình đạt quả đó là cái mà cái quả của cái nhân quả thứ, nhưng mà có cái mặt là cái thái độ của mình đối với cái quả đó. Ví dụ như bây giờ chấp chấp mình nhục mà ai đó biết, cho nên bây giờ tự nhiên họ nhục mà mình, thì bây giờ mình nhục mà mình á thì thường mình có cái thái độ mình phản ứng lại. Nếu cái thái độ đó mình là một thái độ nhẫn nại, một thái độ mà lặng lẽ sáng suốt thì nó sẽ hết cái nghiệp đó, cái nghiệp đó nó hết rồi thôi. Còn nếu bây giờ mình khi mình người ta giúp mà mình cho mình ngồi tức lên rồi mình phản ứng lại rồi mình ngồi mình cứ tìm cách về cái kia, thì cái đó nó lại làm tăng thêm cái nghiệp của lên được. Cho nên cái nghiệp đó nó kéo dài đó. Vì vậy cho nên nếu mình muốn để cho cái nghiệp đó mình đạt hết nghiệp đó thì cái người đó đừng có làm thêm gì cả. Và cái người mà bây giờ cái người mà bị hoàn toàn bị tâm thần rồi đó thì họ không có phản ứng, không chú ý gì của họ trên đó. Bây giờ tâm nó loạn đó, cho nên họ làm trong cái tình trạng loạn đó. Thì cái loạn đó là họ đáng trải nghiệm, đáng trải cái quả. Nhưng bây giờ mình có thể hỗ trợ được, là giúp cho người đó là càng tiết kiệm nào, giúp cho họ tiết kiệm chừng nào thì tốt chừng đó. Rồi ví dụ như là có cho nên thường thường thì dùng mấy người như vậy đó, họ đến là chúng ta tụng kinh hoặc là ở đến chùa để đi làm bếp dọn người kia một thời gian đó, tức là làm sao mà giúp cho họ là hoạt động ở trong trạng thái mà chỉ là tác quả thôi, chứ đừng có gieo một quyền cái nhân xấu nào nữa. Mà nếu mà mình đưa họ vào cái điều kiện trong cái môi trường mà tốt, như thử là có chúng ta có những người đã có tâm từ hay là có anh lực của kinh điển gì đó làm cho họ cũng thành lại. Nhưng mà cái đó cũng là khi mà họ gặt hái cái nghiệp quả đó thì họ cũng có phước mới được gặp, họ cũng có phước, tức là ví dụ như khi họ làm cái tội đó thì ngoài ra họ cũng có làm cái phước gì đó, cho nên bây giờ họ lại được cái phước người khác chăm sóc hay là được tư tăng một trời cho là như thế này, thì cái đó cũng có phước. Còn không á thì đây là lại đạt quả xong mới thôi. Thế các cái gì mà họ làm được thì nào họ tịnh lại cái đó thì á, thầy cũng có gặp trường hợp như vậy. Bởi vì có một cái chú đó hồi đó chú đi thường xuyên, chú vừa đừng kinh gì trong nhà nó gửi đến chùa thì mình thấy tội trong những cái đề vậy, một cái phiếu mà nó cái cơn thần kinh, và lúc đó là không có làm gì được hết á, mình chỉ hỗ trợ được còn tinh thần rồi vậy đó, còn tâm linh cốt lực gì đó thì hỗ trợ cho họ. Còn đến khi nó bắt đầu tin tin này, khi đó mình cũng bắt đầu như vậy, chỉ cho họ cái cách, chỉ cho họ cái cách khi bắt đầu tin này rồi đó, thì chỉ cho họ cái cách khi mà cái cơn nó lên như cái đàm thì mình phải làm đàm, mình có thể tin được. Và bây giờ đã có nhiều người họ đã hoàn toàn bình phục. Nhưng mà họ phải test cái đã, cái đó mình mới nói được. Còn khi họ chưa test, mình chỉ hỗ trợ bằng cái tâm lực đối với thôi.
Mà thầy còn có một câu hỏi nữa là, nói là ở trong kinh nói rằng Đức Bồ Tát sống, trong lúc Đức Bồ Tát sống không có tạo nghiệp, nhưng mà trong lúc mà con người bình thường sống á, thì thường thường là tạo nghiệp, tại vì cái lục căn cứ biến trở thành lục trần, thì làm cái cách như thế nào, dùng phương pháp nào để khi mà tiếp xúc lục căn không có biến lục trần thì mình sẽ không bị tạo nghiệp đấy nhỉ?
Không phải là lục căn hay là lục trần, mà là khi lục căn mà tiếp xúc với lục trần ấy, thì cái tâm mình nó bất an hay là bất thiện hay là cái gì đó, cái mình tham ứng khởi lên khi mà lục căn mà tiếp xúc với lục trần. Cho nên á, thì thầy vẫn nói rằng mình biết thành đồng của tâm quan sát trong cái tạp của mình đang ấy, cứ thành đồng của tâm quan sát thôi. Ví dụ như khi mình đi đứng nằm ngồi, hay là khi mình cầm cái ly nước lên uống, tức là bật cái nắp chai, mình làm tất cả những cái gì thì mình là cầu vẹn, trở về cầu vẹn trong sáng tới cái hoạt động thân tâm đó. Thì để làm gì? Để cho cái việc mà bắt đó, ví dụ giờ thầy thấy cái chai nước, thầy cầm ra cầm uống nước, cho nên thầy sẽ bật cái nắp nhiều người. Khi mà mình cầu vẹn tới cái việc mở nắp này, mình thành đồng chú tâm quan sát được mở nắp này, thì không có những cái phản ứng bất thiện hay là những cái vọng động nó sẽ ra giữa cái mắt cái căn cái đàn này. Thì hầu hết những cái hoạt động đó là cái sự tương tác giữa căn và đàn, và tay mình là căn, cầm cái chai là đàn. Bây giờ khi tay mình cầm cái chai này, thì mình nếu mình tâm mật thần trọng chú tâm quan sát, hoặc là trở về phòng và trong sáng với cái việc cầm này, thì lúc đó nó không khởi lên tham sân si, không khởi lên cái tâm thế này thế nào, thì như vậy tức là mình đã làm cho cái hành động này nó trở nên là trong sáng, không nên cái căn của mình tiếp tục với nhau, nó trở nên trong sáng. Mà bây giờ giả sử như thầy cầm cái này không khởi lên tham sân si, nhưng mình nếu mình thiếu cái trần cầu chú tâm quan sát thì nó không có như định tuệ. Tức là một cái người có thể là không nghĩ gì cả, vẫn làm một cách vô thức, làm một cách vô ý, thì nó không có giới định tuệ, mặc dù lúc đó không tham sân si, nhưng không có giới định tuệ. Có thể nói chính xác hơn là thế này: nếu một cái người mà làm cầm cái này mà không tham cũng sân, nhưng mà còn có si bởi vì mình không thành công chú tâm quan sát vào. Còn nếu mình thành công chú tâm quan sát, tức là nó sẽ không có được, không tham cầm si cũng có thể. Mình cứ tập bắt đầu á, mình cứ tập sống cầu nguyện với tất cả mọi cái hoạt động của mình đi, cứ trải nghiệm qua những cái đó, có khi cũng bực mình, có khi cũng tham cầm si cũng cứ thế. Nhưng mà dần dần mình cứ là bây giờ thầy thường hay lấy ví dụ đấy, một ngày có 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà giả sử như đó mình cứ 24 tiếng đồng hồ đều tìm trong tâm tâm trí thì là khác. Bây giờ mình thành công chú tâm quan sát được một phút, tức là bất kỳ được một phút tham tâm trí, được 2 phút tinh tấn nhân này trực giác, hay là trở về phòng và trong tháng của chính mình, thì bớt đi 2 phút. Và cứ như vậy, nó có một cái nguyên lý nó hơi lạ chút, là chỉ cần mình thần đồng chú tâm quan sát 30%, tức là thay vì 100%, 100% là một vị A-la-hán, bây giờ mình chỉ cần thần cầm chú tâm quan sát trong toàn bộ trong đời sống hàng ngày của mình, chưa tới 50%, chỉ cần 30% thôi, thì bắt đầu nó sẽ tự động thành trọng trung tâm quan sát, nó sẽ tự động tinh tấn cái nhận diện. Ví dụ như bây giờ thứ hạt đã hoàn toàn 100% là thành trọng trung tâm quan sát, nhưng mà nó sẽ tự động. Bây giờ không thành trọng trung tâm quan sát nó cũng không được. Bây giờ mình làm gì cái tự động nó vẫn cứ là phải thành trọng trung tâm quan sát một cách tự nhiên. Cái gọi là mình cố gắng thành trọng trung tâm quan sát, tức là cứ tự nhiên thôi. Mà tùy lúc, ví dụ như có cái cần thành trọng trung tâm quan sát nhiều thì mình thành trọng trung tâm quan sát nhiều, có cái ít thì thành trọng trung tâm quan sát ít, là cái đó là cái nó tự ứng từ cái tâm của mình ra. Có ai hỏi gì thì mình còn
sa thú lành thay.